Xin mời quý khán giả theo dõi bài khai thị với Thanh Hải Hương Thịnh Sư tại Đại học Columbia, New York, Hoa Kỳ vào ngày 3 tháng 11 năm 1989 với chủ đề Tu hành khiến thế giới văn minh hơn. Bài đọc được trích từ bộ sách Bí quyết tức khắc khai ngộ, Chuyện đời giải thoát, sách khai thị quyển 11.
Quý anh chị em, xin hãy cùng nhau dành một đôi phút để cầu nguyện Thượng Đế với tự tánh cao đẹp hay Phật tánh của quý vị. Xin cầu nguyện cho buổi hội thảo của chúng ta sẽ mang lại nhiều lợi ích cho quý vị. Xin cảm ơn quý vị. Quý anh chị em, quý vị là những đứa con của Đấng Đại Trí, Đại Huệ. Tôi nghĩ rằng quý vị đã biết được ít nhiều về bản thân của mình. Có khi nào quý vị cảm thấy sự vĩ đại trong tâm quý vị, cảm thấy Đức Cha hoặc Đức Mẹ, tức là tạo hóa hay còn gọi là Phật tánh, là nơi mà từ đó chúng ta đã ra đi và là nơi chúng ta sẽ trở về nếu chúng ta muốn.
Mỗi cá nhân chúng ta đều có quyền tự do, tuyệt đối tự do để chọn lựa giữa thế giới này hay những vương quốc cao hơn. Đa số mọi người thích ở lại đây hơn, một số khác muốn về nhà, trở về thiên quốc hoặc đất Phật. Chỉ là đừng để mình bị phỉnh gạt về những gì mình muốn. Nếu chúng ta thật sự muốn ở lại đây trên trái đất này để tạo lợi ích cho nhân loại và người dân của địa cầu, thì chúng ta cũng phải nghĩ đến một số điều kiện mà nếu thiếu chúng thì đời sống của chúng ta, sự lưu lại của chúng ta trên thế giới này sẽ không được thoải mái cho lắm. Nếu chúng ta muốn trở về thiên quốc hoặc muốn thành Phật, muốn trở về cõi Phật, thì chúng ta cũng nên nghĩ đến một số yếu tố giúp chúng ta đến được nơi đó.
Bây giờ, trước hết về những người thích ở lại nơi đây, chúng ta hãy nói đến những điều kiện có thể giúp chúng ta ở tại thế giới này có được một đời sống dễ chịu, thoải mái. Hành tinh của chúng ta là một phi thuyền rất đẹp. Vâng, chúng ta có thể gọi là phi thuyền, vì nó chở rất nhiều chúng sanh trong không gian và xoay lượn vòng quanh. Hành tinh này cho chúng ta rất nhiều tiện nghi và niềm vui, cung cấp cho chúng ta rất nhiều kho tàng quý giá và nuôi dưỡng chúng ta bằng nhiều cách thức và phương tiện.
Nhưng cũng vì vậy mà chúng ta phải có một chút bổn phận đối với đất mẹ của chúng ta, giúp cho quả địa cầu này giữ được ngôi vị cao cả ấy để nó có thể giúp đỡ chúng ta. Để làm được như vậy, tất cả các tôn giáo đều dạy chúng ta những gì cần phải làm. Nhưng tôi xin phép quý vị mượn cơ hội này nhắc nhở quý vị một vài điều, cũng như vì lợi ích của những người trong tương lai sẽ nghe lại những cuốn băng của buổi hội thảo này.
Xin đừng giữ quan niệm rằng tôi là người thuyết pháp, là vị thầy, là minh sư, hay là bất kỳ gì đó. Xin hãy quên đi tất cả những điều này đi. Cứ xem tôi như là một người chị, người em, hay là một người con gái của quý vị. Một người có thiện ý, có thành tâm, muốn đem hết sức mình để cống hiến tất cả những gì mình có. Điều này cũng giống như, nếu quý vị là kỹ sư, thì quý vị sẽ cố gắng dùng những kiến thức về kỹ thuật của quý vị để cống hiến cho xã hội. Nếu quý vị là bác sĩ hay thầy thuốc, thì quý vị sẽ cố gắng giúp đỡ xã hội bằng cách giảm bớt đau khổ cho loài người, chữa bệnh cho họ, vân vân.
Tôi sinh ra với khuynh hướng thiên về tâm linh. Và càng thu thập thêm kiến thức tâm linh, tôi lại càng cảm thấy có trách nhiệm phải hoàn trả lại. Cũng giống như những gì chúng ta đã học được trong trường về những trang bị hoặc phương pháp chữa trị trong ngành y khoa. Sau này, chúng ta phải đem ra để cống hiến lại cho xã hội, có phải vậy không? Cho nên tôi chỉ đang làm bổn phận của mình, và tôi xin cảm ơn quý vị đã cho phép. Trong bầu không khí thân mật này, để hoàn thành công việc của tôi.
Muốn đưa xã hội của chúng ta trở lại tình trạng an vui như xưa, chúng ta nên giữ một số giới luật, phải tôn trọng và thông cảm lẫn nhau. Lối sống của đa số người có hại cho bản thân của họ, cũng như cho những chúng sinh khác, hữu hình lẫn vô hình. Nếu chúng ta không tin có chúng sinh vô hình, ít nhất chúng ta cũng phải tin vào sự hiện hữu của chủng tộc của mình, của loài người và tất cả muôn thú, là những công dân của trái đất này.
Gần đây, người ta bắt đầu có phong trào ăn chay trường. Đó là một khuynh hướng tốt, như chúng ta đã biết. Mọi thứ đều có mang theo năng lượng. Mỗi cử động đều được ghi chép lại. Không có gì mất đi đâu cả. Điều này khoa học đã chứng minh được. Cho nên, nếu chúng ta gây ra bạo lực, thì bầu không khí bạo lực đó sẽ bao quanh chúng ta, hoặc chung quanh hành tinh của chúng ta, và từ đó gây ra thiên tai. Vì vậy, chúng ta thường hay thắc mắc, tại sao có nhiều chiến tranh như thế? Tại sao có nhiều trận động đất, nhiều thiên tai xảy ra trên hành tinh chúng ta quá vậy?
Không có điều gì xảy ra một cách vô cớ cả. Thánh Kinh có nói rất rõ ràng, gieo nhân nào thì gặt quả nấy. Chúng ta không thấy được những gì mình đã gieo, đôi khi chỉ thấy những gì chúng ta gặt. Đó là vì trí thông minh của chúng ta quá giới hạn. Theo khoa học thì chúng ta chỉ mới dùng tới 5% trí thông minh của chúng ta mà thôi. Thử tưởng tượng, chỉ dùng có 5%, sao chúng ta biết được nhiều chuyện như vậy? Chắc chắn còn có rất nhiều điều chúng ta chưa khám phá ra, chưa hiểu được. Chúng ta phải nhìn nhận điều này, không thể nào tránh né được.
2.600 năm về trước, Đức Phật đã nói với đệ tử của Ngài rằng, hãy cẩn thận về vấn đề nước uống. Các con phải lọc nước trước khi uống và niệm danh hiệu các vị Phật để tránh không sát hại chúng sanh trong ly nước. Ngài nói rằng có 84.000 chúng sanh ở trong một ly nước. Thật ra, nói 84.000 cũng không phải đúng là 84.000. Đó chẳng qua chỉ là một cách nói của người Ấn Độ để diễn tả số nhiều. Đức Phật đã dặn các đệ tử phải lọc nước uống.
Tại Ấn Độ thời xưa, việc lọc nước không phải là chuyện phổ thông như ngày nay. Vậy mà Đức Phật đã thấy trước cả thời đại của Ngài là trong nước có vi trùng. Dĩ nhiên, con người thời đó cảm thấy khó mà tin được Ngài, bởi vì họ không thể chứng minh được là có chúng sanh trong ly nước. Chúng ta còn gọi là vi trùng. Nhưng ngày nay, nhờ sự tiến bộ của khoa học, chúng ta có thể chứng minh được điều đó một cách dễ dàng.
Xã hội chúng ta ngày nay đạt được đến mức tiến bộ và thông minh thế này cũng là một điều rất tốt. Những nghiên cứu khoa học cùng với sự nỗ lực tích cực và cần cù đã mang lại rất nhiều tiện nghi cho cuộc sống chúng ta. Bây giờ, có lẽ chúng ta tự hỏi, tại sao hồi mấy ngàn năm về trước, chúng ta không có những máy móc điện tử này? Lúc đó, chúng ta không thông minh như vậy. Chúng ta chưa có tiến bộ mấy về khoa học. Vì thế, giả sử như có Thượng Đế, thì tại sao Ngài không tạo cho con người lúc đó được thông minh hơn? Còn những đứa con của Thượng Đế hồi mấy ngàn năm về trước thì sao? Chẳng lẽ Thượng Đế đối xử với họ chỉ như những đứa con nuôi hay sao? Họ không phải con ruột à?
Cho nên, quý vị thấy, sự tiến bộ của thế giới chúng ta đã được hình thành do những sự cố gắng chuyên cần của những người gọi là những nhà tu hành, những người mang ánh sáng đến cho thế giới này, những vị thiền sư, những bậc đại giác ngộ, đại thánh, các vị minh sư, những người vĩ đại nhất, giúp ích được nhiều hơn và đang làm việc ở cảnh giới cao hơn. Nhưng ngay cả những người được gọi là thiền sư ở đẳng cấp thấp hơn, người tu hành, hay những người mang ánh sáng cũng đang đóng góp vào sự thay đổi toàn bộ bầu khí quyển, nhằm củng cố điều kiện của thế giới chúng ta như ngày nay. Nếu không có những người tu về ánh sáng, những người mang ánh sáng này, cũng như nếu không có sự hiện hữu của họ trong nhiều thế kỷ qua, thì thế giới chúng ta đã không được tình trạng như ngày hôm nay.
Bởi vậy, chúng ta phải cảm ơn khoa học và những phát minh mà các khoa học gia đã mang lại cho chúng ta, tất cả những tiện nghi và những dụng cụ tối tân này. Họ đã mang đến cho cuộc sống chúng ta rất nhiều tiện nghi, nhưng chúng ta thật sự đã quên đi những ân nhân ở đằng sau. Những nhân vật vô hình đã tạo nên những điều kiện đó. Nếu thế giới của chúng ta thiếu vắng những người tu hành này, thì thế giới sẽ trở thành địa ngục, sẽ không còn có những biểu hiện của đạo đức, không có những tấm gương cao thượng, cũng không có ánh sáng. Nó sẽ giống như vùng nhà quê không có điện, tất cả đều đen tối như thuở xưa. Cho nên thế giới chúng ta khác với địa ngục ở chỗ chúng ta còn có những người tu hành, và thế giới chúng ta khác với thiên đàng ở chỗ chúng ta có ít người tu hành, ít người đạo đức hơn. Tuy nhiên, nếu không có những người này, thì thế giới đã biến thành địa ngục rồi. Địa ngục là một nơi thiếu ánh sáng, thiếu đạo đức. Nếu chúng ta có nhiều người tu hành hơn, thì thế giới chúng ta sẽ trở thành thiên đàng. Khác nhau, tất cả đều là ở chỗ này.
Mọi người ai cũng muốn sống trong sự sung sướng và trong thế giới thần tiên, nhưng không phải ai cũng đem công sức ra để xây dựng thiên đàng cho mình và cho những người chung quanh. Vì vậy, chúng ta nên xem lại kinh điển của các tôn giáo như Thiên Chúa giáo, Phật giáo để học hỏi cách xây dựng một loại thiên đàng cho thế giới của chúng ta. Tôi không thích nhấn mạnh nhiều về điều này, vì có thể sẽ làm cho quý vị cảm thấy chán và sẽ nói rằng, những điều này tôi đã biết rồi. Quý vị sẽ nói với tôi thuộc lòng Kinh Thánh từ trang đầu cho đến trang cuối. Tôi là người Thiên Chúa giáo, không cần phải nói với tôi điều này. Và các Phật tử cũng sẽ nói với tôi biết ngũ giới của nhà Phật. Tôi là người tu tại gia, tôi quy y Phật. Có lẽ đã 40 năm nay rồi, tôi có một pháp danh, Phật danh rất đặc biệt.
Pháp danh trong Phật giáo cũng giống như tên thánh trong Thiên Chúa giáo. Khi quý vị được rửa tội, tôi nghĩ rằng quý vị có một tên thánh, phải không? Maria gì đó, hay Joseph gì đó. Theo tục lệ Công giáo, thì ngoài tên riêng của quý vị còn có một tên thánh nữa. Trong truyền thống Phật giáo cũng có điều tương tự như vậy. Khi quý vị quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, người ta cũng sẽ cho quý vị một cái tên. Những tên hay như là Tuệ Quang, Từ Quang, Trí Quang, Huệ Quang, Toàn Giác, Đại Trí, vân vân.
Có những tên này rất tốt, dù là tín đồ Thiên Chúa giáo hay Phật giáo cũng vậy, nhưng tốt hơn là chúng ta nên sống cho xứng đáng với tên gọi của mình. Nếu chúng ta được đặt cho cái tên là Thánh Francis, thì chúng ta nên tìm đọc tiểu sử của vị thánh này để xem Ngài đã làm gì để trở thành một vị thánh. Ngài đã sống cuộc đời như thế nào mà bao nhiêu thế kỷ đã qua vẫn được tôn thờ trên toàn thế giới. Nếu chúng ta được đặt cho cái tên là Ananda, Ananda trong tiếng Phạn theo truyền thống của Ấn Độ giáo có nghĩa là sung sướng, vui vẻ, hạnh phúc, niềm vui vô bờ bến, thì chúng ta cũng phải cố hết sức để đạt được sự sung sướng đó qua những hành vi đạo đức, qua sự chăm chỉ tu hành, quán tưởng về sự an lạc của nội tâm.
Chân ngã của chúng ta là niềm an lạc đó, đạo đức đó và sự câu thông với Thượng Đế. Nếu chúng ta quên đi chân ngã của mình, thì chúng ta sẽ rất cô độc và sẽ chịu đựng nhiều vất vả trên cõi đời này. Một khi chúng ta câu thông được với chân ngã này, mọi chuyện sẽ bắt đầu quay về chiều hướng tốt đẹp, và chúng ta sẽ trở nên sáng suốt hơn về hướng đi của chúng ta và những gì phải làm để phục vụ bản thân, phụng sự cho xã hội và toàn cõi vũ trụ.
Mọi thứ chúng ta làm đều có ảnh hưởng đến mọi người trên thế giới này và những thế giới kế tiếp nữa. Mọi tôn giáo đều nói rằng tất cả vạn vật chúng sanh vốn đồng nhất thể. Cũng giống như thân thể chúng ta có nhiều bộ phận. Nếu tay chúng ta đau, nó sẽ có ảnh hưởng đến cả toàn thân, chỉ vì toàn bộ vũ trụ quá to lớn mà chúng ta là những chúng sanh trong vũ trụ to lớn này, lại không hiểu được, không thấy được toàn bộ vũ trụ. Cho nên chúng ta có thể không tin rằng hành động của mình có ảnh hưởng gì đối với những chúng sinh khác. Nếu mở được thiên nhãn, huệ nhãn, chúng ta sẽ tự cảm nhận rằng mình quả thật có liên hệ với tất cả mọi chúng sinh. Lúc đó, chúng ta sẽ rất cẩn thận về những gì mình làm.
Chúa Giê-xu, Đức Phật, đã mở được huệ nhãn này, cho nên họ biết được luật lệ của vũ trụ, biết cách làm đẹp cho thế giới, và làm cho đời sống của chúng ta được thoải mái, dễ chịu hơn, thích hợp với ước muốn của chúng ta hơn. Cũng vì vậy, họ đề ra những quy luật mang từ nơi thiên đàng về cách cư xử và đường hướng mà chúng ta nên đi theo trong đời sống hàng ngày. Những điều luật này hết sức là quý giá, mà chúng ta còn gọi là giới luật, hoặc những điều răn của Thượng Đế. nếu chúng ta tuân theo những giới luật này, cuộc sống chúng ta sẽ được suôn sẻ hơn. Tuy nhiên, đây cũng vẫn chỉ giới hạn trong phạm vi của sự liên hệ trên thế gian, trong phạm vi của sự đóng góp vào trong thế giới mà thôi.
Nếu chúng ta trì giới, chúng ta tử tế với hàng xóm, thương yêu kẻ thù của chúng ta, vân vân, thì thế giới sẽ hòa bình, sẽ là một nơi tốt đẹp để sinh sống, và quả địa cầu chúng ta sẽ tồn tại được lâu dài hơn. Vì thế, nếu thế giới của chúng ta hòa bình, thì cuộc sống của chúng ta cũng được ảnh hưởng lây, và chúng ta cũng sẽ cảm thấy rất là an bình. Nếu chúng ta sống trong một căn nhà bị hư hỏng, hay không được hoàn hảo mấy, sức khỏe và sự thoải mái của chúng ta sẽ bị ảnh hưởng. Tương tự như vậy, nếu chúng ta sống trong một thế giới đầy hỗn loạn và rối ren, chúng ta cũng sẽ không được an bình. Cho nên, giúp đỡ cho thế giới tức là giúp cho bản thân vậy.
Đó là việc nếu chúng ta muốn ở lại thế giới này, nếu chúng ta muốn trở về thiên quốc hoặc cõi Phật hoặc trở thành Phật, thì có nhiều điều kiện và quy luật vi tế hơn. Ngoài việc giữ những giới luật, sống một đời đạo đức, tha thứ và giúp đỡ kẻ khác, chúng ta còn phải câu thông với thiên quốc nữa. Thiên quốc là gì? Điều này dễ thấy lắm, miễn là quý vị sẵn sàng cố gắng, dành thời giờ ra và thành tâm muốn được đến đó. Quý vị có thể tìm thấy thiên quốc qua sự thanh khiết, sự thành tâm của quý vị và với một lòng tin tuyệt đối.
Nhưng cách tốt nhất, nhanh nhất là tìm người nào đã biết đường vào thiên quốc rồi. Quý vị chỉ việc theo họ mà đi. Họ chỉ nắm tay và dẫn quý vị đi lên. Bởi thế, Chúa Giê-xu phải sinh ra trong thế giới này để dẫn dắt một số người cùng thời với Ngài. Những người thành tâm nhất, những người thương yêu Thượng Đế trở về thế giới thiên đàng. Và đó là lý do tại sao Đức Phật phải giáng trần để đưa một số tín đồ của Ngài về cõi Phật.
Trong mỗi quốc gia, trong mỗi thời đại tiến hóa của thế giới, lúc nào cũng có những người như Chúa Giê-xu hoặc Đức Phật. Đây là một tin rất đáng mừng. Chúng ta tôn thờ Chúa Giê-xu và Đức Phật, như vậy rất tốt. Nhưng hiếm khi chúng ta biết được rằng, chúng ta có thể trở nên vĩ đại như Chúa Giê-xu, như Đức Phật vậy. Mục đích duy nhất của họ đến thế giới chúng ta thật sự là như vậy. Vì thế Chúa Giê-xu mới nhấn mạnh trong Thánh Kinh rằng, bất cứ những phép lạ gì ta làm hôm nay, mai sau các ngươi có thể làm còn vĩ đại hơn nữa. Ngài đã hứa với chúng ta là chúng ta có thể trở nên vĩ đại như Ngài, thậm chí còn vĩ đại hơn nữa.
Đức Phật cũng nói rằng, tất cả các con đều có thể thành Phật. Ta là Phật đã thành, các con là Phật sẽ thành. Không ai tuyên bố họ là người duy nhất có thể thành Phật, không ai có thể nói vậy được. Nếu có ai nói như vậy, người đó không hiểu chút gì về Phật giáo hay Thiên Chúa giáo cả. Lực lượng chân chính của Thiên Chúa là một lực lượng có thể được truyền xuống từ người này sang người khác. Cũng giống như quý vị kiếm được rất nhiều tiền, quý vị có thể đem cho bao nhiêu cũng được. Cũng như của cải vật chất, chúng ta thật sự có thể có lực lượng tâm linh, một thứ sở hữu vô hình mà chúng ta có thể truyền lại. Nhưng đây không phải là đem cho, bởi vì lực lượng này đã tiềm ẩn bên trong tất cả chúng ta, chỉ cần có một chuyên gia là có thể mở nó ra được.
Cũng giống như khi vào trong phòng này, chúng ta không biết ổ khóa điện hay những công tắc điện của phòng này ở đâu. Vì vậy, chúng ta phải tìm hiểu cho biết bằng cách cố gắng tự tìm kiếm hoặc cách nhanh nhất là đi tìm ông quản lý, người chịu trách nhiệm về căn phòng này. Ông ta ở đây mỗi ngày cho nên biết hết mọi thứ. Ông ta biết đâu là ổ điện, biết được đèn nào nối với công tắc nào. Đó là cách tốt nhất. Chỉ cần vài giây là ông ta có thể mở nó ra, mở đèn lên và giúp quý vị sắp đặt tất cả mọi thứ cần thiết cho buổi họp ngày hôm nay.
Cũng tương tự như vậy, Đức Chúa hoặc Đức Phật đã biết được thiên quốc. Họ đã đi lại nơi đó rất nhiều lần, nếu không phải là đã hàng triệu lần rồi. Vì vậy, họ có thể giúp chúng ta đến được chỗ đó và mang lại cho chúng ta sự thoải mái với tất cả những gì chúng ta cần. Một khi chúng ta vào đến phòng này và tìm được ông quản lý, thì chúng ta có thể tìm được tất cả những gì chúng ta muốn.
Chúa Giêsu đã dạy chúng ta rằng, trước hết, chúng ta nên tìm đến Thiên Quốc, rồi tất cả mọi thứ khác sẽ được mang lại cho chúng ta. Thiên Quốc, tức là trí huệ bẩm sinh mà hầu hết chúng ta không dùng tới. Như tôi đã nói nhiều lần, chúng ta mới chỉ dùng có 5% khả năng của khối óc mà thôi. Nếu chúng ta dùng toàn bộ 100% của khối óc, thì chúng ta sẽ còn làm được những điều tuyệt diệu biết bao nhiêu.
Chúng ta chỉ dùng có 5% đã có thể chế tạo được máy bay, chế tạo hỏa tiễn để bay lên mặt trăng, lên dải ngân hà, làm bao nhiêu chuyện phi thường, chữa bao nhiêu bệnh tật, khám phá bao nhiêu thứ vĩ đại, phát minh ra được máy điện toán, và bao nhiêu dụng cụ cơ khí, chế tạo xe chạy thật nhanh, và những máy bay khổng lồ. Trong khi đó, 95% khả năng kia vẫn chưa được dùng tới. Nếu chúng ta đánh thức được trí lực này dậy, thì kiến thức của chúng ta sẽ càng được mở rộng hơn nhiều. Chúng ta sẽ có thể làm được biết bao nhiêu chuyện nữa, càng có thể phát minh ra biết bao nhiêu thứ khác nữa, sáng tạo ra vô số vật dụng khác nữa.
Ý nghĩa của Thiên Quốc, đại trí huệ của Phật hoặc Phật tánh là như vậy. Nhưng ngoài những thứ đó, chúng ta còn có rất nhiều thứ khác nữa. Lực lượng vi diệu ở đằng sau trí lực này là cái mà chúng ta gọi là lực lượng của linh thể. Đó là bản lai diện mục của chúng ta, là chân ngã của chúng ta.
Chúng ta sẽ không còn nghi ngờ về sự hiện hữu của linh thể bên trong chúng ta, và khẳng định rằng chúng ta không phải là cái xác tạm này. Thân thể vật chất này chỉ là căn nhà tạm để chúng ta nương náu trong lúc còn ở tại thế giới này, như là một căn phòng trong khách sạn vậy. Nếu không, tại sao khi chúng ta chết đi, thân thể vẫn còn nằm đó mà chúng ta lại không cử động được? Cho nên, chắc chắn là phải có cái gì nữa ở đằng sau thân thể này, đằng sau bộ óc này, huy động toàn bộ quần máy, suy nghĩ, đi đứng, ăn và ngủ, đó chính là chân ngã của chúng ta.
Chân ngã này bị che sau một lớp màn mà chúng ta gọi là ảo tưởng, hoặc tiếng Phạn gọi là Maya. Ảo tưởng là một thứ trò chơi làm chúng ta quên đi chân ngã của mình. Cũng giống như khi chúng ta xem TV, xem phim ảnh hoặc coi kịch, chúng ta chăm chú đến nỗi quên đi bản thân của mình. Rồi chúng ta khóc, cười, cùng buồn, cùng sợ với những diễn viên trên sân khấu.
Chúng ta quên mất mình là thượng nghị sĩ tiểu bang hoặc là phu nhân của một nhân vật quan trọng, chẳng hạn vậy. Chúng ta gắn mình vào màn ảnh, khóc cười với những người đó, rồi nổi giận, rồi kích động. Sau khi vở kịch hoặc phim truyện chấm dứt, chúng ta trở về với thực tế, trở về với vai trò của mình và đi về nhà. Chúng ta không ở lại trong rạp và cũng không còn gắn mình vào màn ảnh nữa.
Rạp hát, phim ảnh, truyền hình chỉ là những thứ tạm bợ thôi mà có thể lôi cuốn con người một cách dữ dội như vậy. Quý vị có lẽ biết vấn đề mê truyền hình. Đôi khi bật lên rồi là không thể tắt được. Không cần biết trên đó đang chiếu gì, quý vị vẫn cứ phải nhìn. Nó rất hấp dẫn, luôn luôn thay đổi, luôn luôn sống động và luôn luôn đổi mới. Đôi khi chúng ta quên mất bổn phận của mình, quên cả công việc của mình và cứ nhìn vào truyền hình mà thôi.
Đời của chúng ta là một sân khấu lớn hơn và là một vở kịch dài hơn. Thảo nào chúng ta quên đi chân ngã của mình, sân khấu cuộc đời của chúng ta còn thú vị hơn nữa, gay go hơn, sặc sỡ hơn, lâm ly hơn, hấp dẫn hơn vở kịch trên sân khấu nữa. Vì thế, chúng ta cứ gắn mình vào màn ảnh cuộc đời mà quên đi chúng ta là ai. Vở tuồng ảo tưởng chỉ là như vậy mà thôi.
Một khi ảo tưởng chấm dứt, vở kịch sẽ chấm dứt. Đó là lúc chúng ta tỉnh thức. Khi tỉnh thức, chúng ta khai ngộ. Và nếu chúng ta hoàn toàn tỉnh thức và gạt bỏ hết tất cả những hương vị của vở tuồng, để nó không còn làm cho chúng ta buồn, khóc, cười nữa, thì chúng ta nói rằng mình đã trở thành Chúa hay thành Phật. chúng ta biết rằng tất cả chỉ là một giấc mơ. Lúc đó chúng ta hoàn toàn thức tỉnh. Và lúc đó chúng ta vĩ đại phi thường, có thể khống chế tất cả mọi thứ chúng ta cần phải khống chế. Nhưng nếu mọi người không muốn bị khống chế, thì chúng ta sẽ để cho họ được tự do. Chúng ta để cho mọi chuyện được tự nhiên, nhưng lại có thể làm bất cứ điều gì mình muốn. Dĩ nhiên lúc đó không có việc gì thương hại người, mà chỉ toàn là việc tốt mà thôi.
Một khi chúng ta hoàn toàn tỉnh thức hoặc khai ngộ, chúng ta có được tất cả trí huệ bẩm sinh bên trong chúng ta, chỉ với một chút trí thông minh khoảng 5% khả năng của khối óc, mà chúng ta đã có thể chế tạo được rất nhiều thứ vĩ đại, như tòa nhà vương quốc, rất nhiều thiết bị tối tân và tuyệt diệu. Với trí huệ bẩm sinh, trí huệ mới tìm được này, chúng ta có thể tạo dựng được thiên đàng, chúng ta có thể tạo ra môi trường đẹp đẽ, cuộc sống thoải mái, và tất cả những gì chúng ta ước muốn.
Một số quý vị chắc có nghe nói về những người biểu diễn thần thông tại Ấn Độ, Trung Hoa, hoặc ngay cả bên Hoa Kỳ. Những điều này cũng chẳng có gì là thần kỳ cả. Họ chẳng qua chỉ dùng lực lượng sáng tạo đó. Họ biết hơn những người bình thường khác về cách dùng trí thông minh của chính mình. Cũng giống như chúng ta đã dùng 5% lực lượng khối óc để chế tạo máy bay, tàu bè, hỏa tiễn, thiết bị khoa học, vân vân. Chúng ta càng có thể sử dụng lực lượng sáng tạo này nhiều hơn để chế tạo nhiều thứ khác tối tân hơn, tuyệt diệu hơn và những thứ phi thường không thể tưởng tượng được. Thiên đàng cũng chỉ là như vậy. Nó có tất cả những tiện nghi và phép lạ. Tất cả đều nhờ vào lực lượng sáng tạo mà chúng ta đã có sẵn tất cả ở bên trong.
Dùng lực lượng sáng tạo này chỉ để hóa ra vài đóa hoa, vài quả cam, vài cái kẹo thì thật không có gì đáng kể. Đó chỉ là một việc rất nhỏ trong trò chơi sáng tạo của trí lực của chúng ta. Càng biết nhiều, chúng ta càng sáng tạo được nhiều thứ vĩ đại hơn. Các khoa học gia đã sáng tạo rất nhiều máy móc và thiết bị tuyệt diệu để phục vụ nhân sinh. Nhưng nếu họ biết cách tiến sâu vào thiên quốc của trí huệ, họ có thể tạo ra cả thiên đàng. Giống như chúng ta dùng nguyên liệu của địa cầu này để chế tạo phi cơ, xe cộ và máy móc, chúng ta cũng có thể dùng những nguyên liệu vô hình để chế tạo đủ thứ cần thiết cho đời này và kiếp sau.
Cho nên Chúa Giê-xu mới nói, trước hết hãy tìm thiên quốc, rồi mọi thứ sẽ đến với quý vị. Đó cũng là lý do tại sao Đức Phật đã bỏ lại sau lưng tất cả cung vàng điện ngọc, những của cải và lạc thú trần gian, bởi vì sau đó Ngài sẽ có được nhiều hơn nữa. Ngài biết mình giàu hơn bất cứ ông vua nào trên cõi đời này. Nếu không, làm sao một người lại có thể sống một kiếp ăn xin suốt 49 năm, trong khi có thể có cả một vương quốc trong tay? Bất cứ lúc nào, Ngài cũng có thể quay trở lại ngai vàng, thành một vị vua cao sang, cai trị quốc gia và hưởng thụ tất cả những tiện nghi vật chất. Nhưng Ngài không trở về, vì Ngài đã giàu hơn lúc Ngài ra đi.
Ngài đã có bất cứ thứ gì Ngài muốn, Ngài có thể đi tới bất cứ thiên đàng nào, bất cứ lãnh thổ nào, bất cứ hành tinh nào, bất cứ dải ngân hà nào và có đủ loại kho tàng. Có tất cả mọi thứ mà Ngài muốn, nhưng ngay cả những thứ đó Ngài cũng không muốn. Sau khi chúng ta biết tất cả những bí mật của vũ trụ, có được tất cả những kho tàng quý báu của thiên đàng, chúng ta không còn ham muốn gì nữa. Chúng ta trở nên sung sướng và tự tại, nhìn sự việc đến một cách rất tự nhiên.
Chúng ta thành như những đứa trẻ thơ, không còn ham muốn nữa, và những khát vọng thế nhân không còn âm ỉ trong tâm chúng ta, không còn khống chế được chúng ta. Đó là lợi điểm của sự khai ngộ. Nhiều người tưởng lầm rằng nếu muốn khai ngộ hay muốn tu hành, chúng ta phải cạo đầu xuất gia hay đi lên Hy Mã Lạp Sơn. Tôi cũng đã từng nghĩ như vậy. Tôi tưởng tôi nhất định phải làm như vậy. Nhưng vì lúc đó tôi còn ngây thơ, chưa khai ngộ. Quý vị không cần làm như vậy. Chúng ta có thể sống đời sống gia đình, làm tròn bổn phận thế gian và đồng thời trở nên khai ngộ. Cũng như chúng ta có thể làm nhiều công việc, bằng đôi bàn tay và khối óc. Chúng ta cũng có thể vừa làm những công việc của thế tục và vừa đạt được sự khai ngộ.
Với trí thông minh giới hạn mà chúng ta bây giờ đang có, 5% lực lượng của khối óc mà chúng ta vẫn hoàn thành được nhiều công việc, cũng như nếu quý vị làm bác sĩ, khi về đến nhà, quý vị vẫn có thể ra sau vườn để trồng rau và giúp vợ hút bụi thảm, hoặc có thể làm bất cứ thứ gì trong sở thích riêng của mình. Cứ tưởng tượng, bây giờ nếu quý vị có thêm trí huệ, thì quý vị sẽ làm được nhiều hơn, chứ không thể ít hơn được. Quý vị không cần phải bỏ thế gian để đeo đuổi ý nguyện của thiên đàng.
Quý vị chỉ có thể làm nhiều hơn và cống hiến nhiều hơn, mà không cần phải giảm bớt trách nhiệm của mình. Đó là lý lẽ của sự khai ngộ. Nhưng vì tôi đã xuất gia rồi, đã quen như vậy rồi, nên tôi cứ để như thế. Điều này không có hại gì cho tôi cả. Nhưng chúng ta thật sự không cần phải làm như vậy. Chúng ta có thể làm được rất nhiều với trí huệ của chúng ta.
Nó bao gồm rất nhiều thứ. Chúng ta vừa có thể thương yêu Thượng Đế và cũng đồng thời thương yêu những người trong gia đình của chúng ta. Tình thương đối với Thượng Đế sẽ không cản trở tình thương của chúng ta đối với đời sống gia đình và những người trong gia đình. Vì nếu Thượng Đế là tình thương, nếu Phật là từ bi, thì thân nhân của chúng ta phải được kể luôn trong đó, chứ không phải bị loại ra. Chúng ta càng có thể thương nhiều người hơn nữa, thay vì chỉ thương yêu gia đình, chồng, vợ. Chúng ta cũng có thể thương luôn cả những người láng giềng và kẻ thù của chúng ta. Sau khi khai ngộ, chúng ta sẽ trở thành như vậy.
Chúa Giê-xu nói, hãy thương kẻ thù của các con. Ngài không phải chỉ thuyết pháp ngoài miệng, mà Ngài thật sự đã thể hiện điều đó. Sau khi hoàn toàn khai ngộ, quý vị không còn cảm thấy thù ghét một ai, và nhìn mọi việc một cách rõ ràng hơn. Quý vị hiểu được tại sao người ta đối xử với quý vị như vậy, tại sao người này hành xử như vậy đối với người kia. Quý vị sẽ không có cảm giác tội lỗi về việc làm của mình, và cũng không có lòng oán ghét đối với những người làm hại quý vị, bởi vì quý vị hiểu được nguyên nhân và hậu quả của tất cả mọi sự việc trong vũ trụ. Đó là cách chúng ta xả bỏ được lòng hận thù, là cách chúng ta thương được người láng giềng và kẻ thù của chúng ta.
Khó mà bảo người ta thương yêu kẻ thù, rồi người ta có thể lập tức thương được kẻ thù ngay. Hiểu được là một chuyện, nhưng có làm được hay không lại là một chuyện khác. Lấy một câu Phật dạy và nói với người ta rằng, bản chất tất cả chúng sanh vốn trong sạch. Quý vị vô tội, không có gì là xấu, không có gì là tốt, vân vân. Điều này nói rất dễ, nhưng thuyết phục một người để họ đừng có cảm giác tội lỗi là một điều rất khó. Bởi vì họ không thấy được trọn vẹn quan hệ nhân quả, họ không thể buông bỏ ngã chấp của họ trong khi làm việc, rồi sau đó họ phải lãnh lấy trách nhiệm.
Khi đã khai ngộ, chúng ta quan sát mọi việc từ một giác độ cao hơn, với một trí huệ sáng suốt hơn, và chúng ta thấy không có việc gì xảy ra một cách ngẫu nhiên, không có gì là do chính chúng ta gây ra. Nhưng điều này thật khó mà giải thích được cho quý vị. Đạt được sự khai ngộ dễ hơn là giải thích sự khai ngộ.
Nếu chúng ta nghe danh hiệu Phật hoặc nghe xưng tụng về danh hiệu của một giáo lý trong bất cứ kinh điển nào, chúng ta sẽ được một chút phước báu, một chút công đức để được tái sanh vào cõi thiên đàng. Nếu không, chúng ta phải xuống địa ngục. Người ta thường là nói như vậy. Tôi không tin tưởng vào địa ngục cho lắm, nhưng dù sao cũng vẫn có địa ngục. Chỉ là tôi sẽ không đến đó, nên tôi không tin lắm.
Có những luật pháp đặt ra cho địa ngục và luật pháp đặt ra cho thiên đàng. Luật pháp ở địa ngục rất thấp kém, mục đích là để trận bắt con người sống trong vòng luân hồi của thế giới ảo tưởng này. Luật pháp thiên đàng là luật pháp của sự gia ân và tình thương, sự tha thứ vô điều kiện để kéo con người trở lại thiên quốc, trở về cõi Phật để hưởng thụ sự sung sướng và khoái lạc mà họ đáng được hưởng. Luật của địa ngục hay của thế giới này là do Ma Vương cai quản. Ma Vương là một chúng sanh mà chúng ta gọi là đạo diễn của ảo tưởng. Phải, người đạo diễn phía sau sân khấu của trò chơi ảo tưởng. Luật của cõi thiên đàng và cõi Phật được cai quản bởi những chúng sanh nhân hậu có tình thương, có lòng từ bi, có sự khoan dung, là những đồng nghiệp của Thượng Đế Toàn Năng hoặc Phật Tổ Tối Cao.
Chúng ta muốn gọi Thượng Đế bằng những tên khác nhau cũng được, nếu quý vị có thể gọi vợ của quý vị là cưng, hoặc bánh ngọt của anh, hoặc cục kẹo của anh, hoặc bánh mật, hoặc bất cứ tên gì quý vị thích, thì tương tự như vậy, quý vị cũng phải cho phép những người có tâm tánh và sở thích khác nhau được gọi Thượng Đế bằng những tên khác nhau. Điều này rất hợp lý. Tôi rất ngạc nhiên tại sao đa số người ta không hiểu điều này mà cứ phải tranh chấp với nhau về những danh xưng.
Nếu quý vị có thể gọi vợ mình là bánh ngọt, thì người hàng xóm cũng có thể gọi phu nhân của ông ta là bánh táo. Danh xưng của Thượng Đế cũng vậy thôi. Chúng ta gọi Thượng Đế bằng Allah, Jehovah, Phật Tổ, hoặc A Nậu, Đa La Tam Miểu, Tam Bồ Đề, hoặc Đấng Toàn Năng, Đấng Từ Bi, Đức Cha, Đức Mẹ, Tạo Hóa, Thượng Đế, hay bất cứ danh từ gì khác, thì lại có chuyện gì chứ?
Cho nên, có nhiều người tưởng tôi thuyết giảng về nhiều tôn giáo cùng một lúc. Không, không phải. Tôi chỉ giảng có một đạo, đó là chân lý, tôn giáo của trí huệ, tôn giáo của tình thương, cái mà chúng ta gọi là Thượng Đế Toàn Năng hoặc Phật Tổ Tối Cao, chính là trí huệ của chúng ta, là lực lượng sinh tồn, là sự thông minh của bản thân chúng ta mà nếu muốn, chúng ta có thể sử dụng bất cứ lúc nào.
Nếu chúng ta không biết cách mở cánh cửa trí huệ, chúng ta có thể đi tìm một chuyên gia, chỉ có vậy thôi, rất giản dị, rất rõ ràng. Không phải chuyện gì, chúng ta cũng phải làm cho nó trở thành quá huyền bí, quá khó khăn, quá mơ hồ và quá xa vời. Nếu tôi có thể đạt được trí huệ này, thì quý vị cũng có thể đạt được.
Không phải tôi công bố rằng tôi đã đạt được sự khai ngộ hoàn toàn là để được quý vị khen hoặc tặng cho nhiều lễ vật, hay là gì đó. Vấn đề tôi nói như vậy cũng giống như khi quý vị đã tốt nghiệp trường y khoa. Quý vị sẽ giới thiệu mình là bác sĩ, để người khác được biết và tin tưởng ở quý vị, rồi quý vị mới có thể giúp đỡ họ. Tôi nói về vấn đề khai ngộ, chỉ để nêu lên một thí dụ cho quý vị thấy và noi theo, để cho quý vị có niềm hy vọng, cho quý vị có niềm hứng khởi, rằng mình cũng có thể làm được như vậy.
Đôi khi người ta chỉ trích tôi rằng, các đệ tử của tôi thường tán thán tôi, xưng tụng tôi là Phật. Là gì gì đó. Từ lâu lắm rồi, tôi chưa hề nói qua tôi là gì cả. Nhưng người ta thường nghe được từ đệ tử của tôi, rồi đến công kích tôi về những gì tôi không có nói. Cái gì? Bà mà là Phật đó sao? Tại sao là Phật được? Tại sao dám là Phật? Rất nhiều những câu hỏi như vậy đã được nêu lên nhiều lắm rồi.
Cho nên, tôi chán lắm rồi. Cứ khiêm nhường mãi thật là chán. Bởi vậy, tôi công khai nói rằng, tôi là Phật đó, thì đã sao? Không được sao? Nhưng thật ra, sau khi thành Phật rồi, quý vị sẽ trở nên rất bình thường. Rất dễ mến, rất dễ thương, chẳng có gì vĩ đại, chẳng có gì đặc biệt xảy ra cả. Chỉ là quý vị đã khám phá ra được kho tàng của chính mình, lực lượng của bản thân và quý vị đem ra sử dụng.
Khám phá ra một chương mục ngân hàng mà quý vị đã bỏ quên, thì có gì hay ho? Xài tiền của chính mình, thì có gì là cao thượng, là vĩ đại đâu? Ai cũng biết được điều đó mà. Tương tự vậy, khám phá ra được lực lượng và trí huệ của mình, và sử dụng nó để lợi ích cho chính mình và những người cần đến, thì cũng chẳng có gì là vĩ đại cả. Ngoài sự khám phá được trí huệ, và lực lượng của quý vị rất là bình thường.
Quý vị có thêm được lực lượng, chỉ có vậy thôi. Những gì người khác làm được, quý vị cũng có thể làm được. Họ đi được, quý vị cũng đi được. Họ ngủ, quý vị cũng ngủ. Họ ăn, quý vị cũng ăn. Họ làm việc, quý vị cũng làm việc. Cũng được mà, phải không? Quý vị vẫn giống như hồi xưa, chỉ là bây giờ quý vị có được lực lượng bổ sung thêm mà thôi.
Cũng tương tự như trường hợp một sinh viên y khoa, sau khi tốt nghiệp trường y khoa, anh ta trở thành một bác sĩ. Anh ta có gì thay đổi đâu, có phải không? Bề ngoài vẫn như vậy, bạn bè cũng như xưa, sinh hoạt cũng như cũ, và hành vi cũng không có gì thay đổi. Có chăng cũng chỉ là anh ta có thêm sự hiểu biết, thêm tài ba, thêm khả năng chuyên môn về y khoa để giúp đỡ kẻ khác, trong đó có cả bản thân anh và gia đình của anh.
Người ta đã làm cho Đức Phật trở thành một nhân vật thần thoại, một chúng sinh rất vĩ đại, một nhân vật rất huyền bí, mà không ai có thể hiểu được, không ai biết được, không ai chạm đến được hay trông thấy được. Họ cũng đã làm cho Đức Chúa trở thành chủ nhân của thế giới này, không ai có thể đạt được đẳng cấp của Ngài, làm như vậy là không đúng, kiến thức này hoàn toàn là sai lầm.
Tìm lại được kho tàng đã mất, điều đó không có nghĩa là quý vị sẽ thay đổi thói quen và hành vi của mình. Quý vị sẽ không trở thành tượng gỗ hay là Phật bằng đá. Tình cảm của quý vị vẫn như xưa, khả năng suy luận của quý vị vẫn còn như vậy. Quý vị vẫn còn khả năng y như trước để làm công việc của quý vị, nếu không phải là giỏi hơn. Quý vị sẽ có thể phục vụ xã hội với nhiều lực lượng hơn, hăng say hơn, nhìn sự việc rõ ràng hơn, tập trung hơn. Ngoài khả năng vật chất để cống hiến tài nghệ của mình cho xã hội và cho toàn thế giới, quý vị còn có trí huệ, có thể được thể hiện và sử dụng như một lực lượng để đem lại sự gia trì, sự khuyến khích và niềm vui cho những người chung quanh quý vị.
Vì lý do đó, chúng ta có thể thấy được rằng không một ai nên từ chối sự khai ngộ. Không một ai nên từ chối các đặc quyền về trí huệ và lực lượng của bản thân. Trí huệ là một thứ vô hình không thể sờ mó được. Nhưng một khi muốn dùng đến, quý vị có thể cảm nhận được. Chúng ta không thể nhìn thấy điện, nhưng có thể cảm thấy được khi bật đèn lên. Chúng ta có thể dùng điện để mở quạt, truyền hình hoặc những dụng cụ máy móc. Đó là cách chúng ta biết điện thật sự hiện hữu.
Làm sao chúng ta biết được Thượng Đế, trí huệ hoặc Phật tánh thật sự hiện hữu? Chúng ta biết được từ sự thể hiện của lực lượng này. Chúng ta khám phá ra được lực lượng này và đem ra sử dụng. Chúng ta dùng trí huệ này vào những mục đích hữu ích, vào những công việc có lợi. Cũng như điện là vô hình, nhưng chúng ta có thể biến nó thành ánh sáng, thành lực lượng để chạy máy thâu âm, để chạy tủ lạnh, quạt máy và tất cả những thứ hữu dụng khác. Nếu chúng ta đã có trí huệ bẩm sinh này, chúng ta có thể dùng nó, biến nó thành bất cứ những gì chúng ta muốn, kể cả việc xây dựng thiên đàng cho bản thân mình. Lúc đó, ngay đến Thượng Đế, chúng ta cũng chẳng cần đến nữa.
Cho nên, đôi khi những người rất khai ngộ hoặc đã hoàn toàn khai ngộ, chẳng hạn như trường hợp của các thiền sư, sau khi khai ngộ rồi, trong những câu nói của họ có những ngôn từ mơ hồ như không có Thượng Đế, không có ai cả. Hoặc họ nói, tôi chỉ đang uống trà thôi, chẳng hạn như vậy. Họ không bao giờ lộ ra nhiều cảm xúc về Thượng Đế hoặc các vị thánh nhân. Những người này rất là khó hiểu, đôi khi làm cho chúng ta lầm họ là người vô thần, nhưng thật ra không phải vậy.
Trong trường hợp của Đức Phật cũng như vậy. Sau khi hoàn toàn khai ngộ, Ngài cũng đã phủ nhận không có Thượng Đế gì cả. Ngài dùng một danh xưng khác, đó là A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, có nghĩa là Phật Tổ Tối Cao. Phật Tổ Tối Cao hay Thượng Đế Tối Cao cũng như nhau mà thôi. Phật Tổ Tối Cao hay Thượng Đế Tối Cao ngự ở bên trong chúng ta.
Đó là sự vi diệu trong tất cả mọi sự vi diệu. Như vậy có nghĩa là gì, quý vị có biết không? Điều này có nghĩa chúng ta là Thượng Đế, chúng ta là Phật. Nếu Phật không ngự trong đây, thì còn ai khác nữa? Chủ nhân của nó là một vị Phật, cho nên chúng ta là Phật, chúng ta là Thượng Đế. Tuy nhiên, điều này nói hay lặp lại thì dễ, nhận biết được thì rất khó.
Vì vậy, ngày qua ngày, chúng ta cứ sống trong sự khiêm tốn và cung kính, hoặc lòng kiêu ngạo mà không liễu ngộ được con người thật của mình. Vì vậy chúng ta đau khổ, chúng ta cảm thấy nặng nề, cô đơn, thất vọng và bơ vơ. Đó là vì chúng ta không biết được địa vị vĩ đại của chúng ta. Chúng ta không biết rằng chân ngã hay Thượng Đế hay Thiên Chúa ngự bên trong chúng ta. Con có biết chăng, con là ngôi giáo đường của Thượng Đế và Thiên Chúa đang ngự ở trong con. Và hãy cẩn thận, Thiên Quốc ở trong con.
Đức Phật cũng nói, Phật tại tâm, có nghĩa là Phật ở trong ta. Nếu Phật ở trong ta, thì ta là Phật, chứ còn gì nữa, có phải không? Không có ai khác ở trong này, chỉ có Phật sống ở trong này. Như vậy, chúng ta là Phật. Không phải vậy sao? Nếu không ai khác sống ở trong đó, chỉ có linh hồn của Thượng Đế, chỉ có Thiên Quốc, thì chúng ta là Thiên Quốc, chúng ta là Thượng Đế. Điều này rất hợp lý. Cho dù chúng ta chưa khai ngộ đi nữa cũng vậy, điều này chúng ta không cãi được.
Chuyện kế tiếp là đi tìm Thiên Quốc này, tìm lực lượng của Đấng Toàn Năng còn ẩn tàng bên trong chúng ta. Bây giờ tôi đã tìm được rồi. Tôi xin được nói cho quý vị biết. Nếu quý vị cũng muốn tìm, tôi xin sẵn sàng cống hiến công sức để giúp đỡ quý vị một cách vô điều kiện.
Quý khán giả vừa nghe bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư tại Đại học Columbia, New York, Hoa Kỳ vào ngày 3 tháng 11 năm 1989 với chủ đề Tu hành khiến thế giới tăng linh hơn. Bài đọc được trích từ bộ sách Bí quyết thức khắc khai ngộ, tiền đời giải thoát, sách khai thị, quyển 11.